SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng tôi may mắn được gặp ông Dương Văn Trung, là hội trưởng Hội Thân hữu Cao niên New South Wales, và ông Tiêu Hạnh là phó hội trưởng. Và xin kính chào hai anh ạ.
Dạ. Dạ, kính chào anh Phan Bách và kính chào quý thính giả nghe đài.
Dạ, kính chào anh Phan Bách và kính chào quý vị khán giả nghe đài.
Dạ vâng. Dạ, thưa anh, sau những ngày nghỉ Tết dương lịch và âm lịch, chúng tôi được biết rằng hôm thứ Sáu tuần rồi là thứ Sáu đầu tháng thì quý vị đã sinh hoạt vui vẻ. Ngoài ra có những kế hoạch nào quý vị cần phổ biến với quý hội viên cũng như quý thính giả chúng tôi không ạ?
Dạ. Dạ, thưa anh, sắp tới thì có 4 cái sinh hoạt đặc biệt và chúng tôi muốn trình bày để cho quý thính giả của đài SBS cũng như đồng bào các nơi biết được cái sinh hoạt sắp tới của hội.
Dạ vâng. Thưa, trước nhất là chuyện gì? Thưa anh nghe nói rằng sẽ tổ chức một lớp dạy ca hát và kèm theo nhạc khí nữa. Thưa anh, lớp này sẽ bắt đầu bao giờ và ai sẽ là phụ trách chuyện này thưa anh?
Dạ. Thưa anh, thì tôi xin lượt qua 4 cái đó để một lát nữa mình có thể nói đó. Thứ nhất là mở cái lớp dạy ca hát và sử dụng nhạc khí. Cái thứ hai là có cái cuộc hội thảo ngoài trời. Thứ ba nữa là có cái workshop nói về cái bệnh mất trí nhớ. Thứ tư đó là nói về cơ quan Centrelink đến thuyết trình tại Hội Thân hữu Cao niên về cái trợ cấp xã hội. Tức là 4 cái sinh hoạt. Thứ hết là nói lại cái lớp dạy ca hát và sử dụng nhạc khí đó. Thì cái địa điểm là tại Hội Thân hữu Cao niên Việt Nam New South Wales. Cái thời gian thì chúng tôi sẽ làm cái thông báo chi tiết để quý vị nào mà muốn ghi danh học đó là có thể coi cái thông báo đó vào ngày thứ Hai 17 tháng 3 năm 2025 tại Hội Thân hữu Cao niên. Thì có cái lớp đó là lớp ca hát. Thì cái phần sử dụng nhạc khí đó thì có dạy đàn guitar hoặc đàn keyboard, dạy đánh trống. Cái này là do anh Nguyễn Chí Kính và anh Thái An là những nhạc sĩ của hội đảm trách việc đó. Xin anh Hạnh có thêm chi tiết gì xin cho biết luôn anh Hạnh.
Cái lớp dạy nhạc, nói chung là đây là cái lớp dạy nhạc gồm có những cái bộ môn ca hát, sử dụng nhạc khí gồm có guitar, trống và cái organ keyboard đó. Thì bên hội sắp mở cái lớp nhạc này. Yêu cầu quý vị nào mà thích trong thời mà học nhạc này thì ghi danh vào cái ngày thứ Hai 17 tháng 3 bằng cách là liên lạc với hội qua số điện thoại là 97257459 hoặc giả là cái địa chỉ email của hội là vifanewsouthwales@yahoo.com.au. Để đảm trách cái lớp học nhạc này thì gồm có hai ông thầy nhạc có kinh nghiệm là anh Thái An và anh Nguyễn Chí Kính, kinh nghiệm nhạc để mà hướng dẫn cho học viên.
Dạ vâng, nghe nói có học trống nữa, chắc là có anh Chu Văn Khảm là một tay trống của Hội Thân hữu Cao niên, thưa anh. Dạ.
Anh Nguyễn Chí Kính là ông thầy trống đó, chứ không phải là anh Chu Văn Khảm đó anh.
Chu Văn Khảm đó.
Chu Văn Khảm, chứ không phải Chu Văn Khảm.
Chu Văn Khảm đó là trống lễ nhạc thôi.
Ông là trống chầu. Chu Văn Khảm là trống mà trống lễ, chứ không phải là trống nhạc mà modern và nhạc bây giờ, nhạc mới bây giờ. Thầy mà đánh trống kinh nghiệm đây mình nó là ông Nguyễn Chí Kính.
Dạ vâng, tại vì anh Chu Văn Khẩn thì có lúc anh biểu diễn trong ban nhạc Hương Quê thấy cũng có vẻ như là mặc dù lần tài tử nhưng mà có vẻ cũng chuyên nghiệp lắm thưa anh. Chỉ muốn hỏi là tại vì không thấy anh Chu Văn Khẩn mấy hôm nay thì không biết là sức khỏe chắc cũng tốt không thưa anh.
Dạ thưa anh, sức khỏe của anh thì tốt anh. Nhưng mà những cái buổi thứ sáu đầu tháng thì anh vô với những cái buổi tập giờ cái văn nghệ đó, giờ ngày thứ năm, còn thứ sáu đầu tháng thì mỗi thứ sáu đầu tháng đều có mặt anh. Dạ, anh là điều hành tổng quát của ban văn nghệ đó, ông trưởng ban văn nghệ của hội thân hữu cô niên đó.
Dạ vâng, thưa anh, rồi vấn đề thứ hai, sau khi chuyện học dạy ca hát rồi nhạc khí thì tới chuyện gì thưa anh?
Dạ, có cái cuộc hội thảo ở ngoài trời, tức là outing đó anh, thì cái địa điểm là Derry, West Sydney, Parkland, cái đó là ở góc đường Rushwell và Culpeper, rồi chạy vô một chút. Cái thời gian là cái ngày Chủ nhật 23 tháng 3 năm 2025, từ 11 giờ sáng cho tới 3 giờ trưa, thì có nghỉ một chút là 12 giờ trưa, ăn trưa. Thì cái đề tài thảo luận đó anh, thì hôm trước tới nay chúng tôi đã thảo luận rồi, nhưng mà hôm nay là cái buổi thảo luận sau cùng, cũng vừa thảo luận thêm cũng vừa tổng kết lại luôn, là về nếp sống hòa hợp trong gia đình Việt Nam tại Úc Châu. Thì cái buổi hội thảo này đó, nó gồm có những người thế hệ già cũng như là thế hệ trẻ đến, là mỗi bên đều sẽ trình bày cái quan điểm sống của mình. Mình nói cho giới khác biết rằng cái quan điểm sống của mình, tại sao mình quan điểm mình, cái cách mình sống như vậy. Và mình nói lên cái tình cảm của mình, tại sao mà mình lo lắng, mình suy nghĩ như thế nào để muốn cho cái nếp sống của người già đối với người trẻ đó, cái tình thương người già với người trẻ như thế nào. Cho nên là cái quan điểm sống của cái người già muốn cho người trẻ theo mình, nhưng mà sự thật thì cái đó có nhiều cái, vì cái nếp sống nó hơi dị biệt đó, cho nên là cái người trẻ không có thích hợp tới cái đó. Thì hai bên có thể trao đổi làm sao thông cảm với nhau để cho cái cuộc sống ở trong gia đình người Việt Nam ở tại Úc Châu được hòa hợp với nhau, dễ sống hơn. Vậy thôi.
Dạ vâng, có một thắc mắc là thưa anh, tại sao không tổ chức tại hội trường của Hội Thân Hữu Cao Niên Việt Nam New South Wales với tất cả các dụng cụ âm thanh, ánh sáng? Còn nếu mà mình tổ chức ở ngoài outing đó thì thưa anh, tại một công viên vấn đề âm thanh lại phải giải quyết, thì không hiểu rằng không hiểu lý do làm sao lại chọn ở ngoài công viên thưa anh. Dạ.
Thưa anh Bách, cái hôm trước á, ngày 3 tháng 11 năm 2024 á, thì mình đã tổ chức cái buổi hội thảo rồi ở tại hội trường của phòng họp của bên hội cao niên á, mình đã tổ chức rồi. Cái bữa đó thì cũng cho thính giả đến audience, tức là giới tham dự cái buổi hội thảo đó cũng đông, và đồng thời cũng có nhiều cái ý kiến rất là tương phản, nhưng mà nó rất là hữu ích cho cái kinh nghiệm trải nghiệm cái cuộc sống, mà làm như thế nào để có một cái cuộc sống hài hòa trong gia đình. Thì cái bữa đó là mình đã tổ chức rồi, ngày 3 tháng 11 năm ngoái. Còn cái này là mình tổ chức với một cái hình thức khác, nội dung thì nó cũng không khác gì mấy, nhưng mà cái hình thức tổ chức nó phóng khoáng hơn. Nó là cái buổi sinh hoạt ngoài trời, mà nó cái sinh hoạt là sinh hoạt về phần chánh của nó là cái sinh hoạt tham luận là để cái chủ đề của nó là cho một cuộc sống hài hòa trong gia đình. Thì cái này là tham luận, là mình bàn về cái vấn đề ưu và khuyết điểm, thuận lợi và là nghịch ý, trao đổi ý kiến giữa cái giới trẻ và cái giới phụ huynh, giới ông bà cha mẹ đó. Thì giới trẻ thì họ có một cái kiếp sống, cái nếp sống phóng khoáng, nó tự do hơn. Còn cái giới cao tuổi, trong bà cha mẹ đó, thì cuộc sống nó có vẻ giống như là nó hơi nghiêm khắc chút, nó hơi thủ cụ, cái quan niệm nó cũ, thành thử ra do đó là nó có sự xung khắc với nhau. Thành thử ra phụ huynh nó thường thường là có những cái ưu tư, có những cái mà buồn phiền trong cái cuộc sống hàng ngày đối với cái sự phóng khoáng của con cháu của mình. Thành thử ra đây là một cái vấn đề mà mình cần để trao đổi với nhau. Thì mục đích đó là mình trao đổi về cái ý niệm của những người trẻ và già, và đồng thời cũng rút kinh nghiệm để rồi mình có thể làm thế nào để chế ngự về những cái ưu tư phiền não để đi đến một cái cuộc sống nó có cái ý nghĩa hài hòa trong gia đình, thuận thảo trong gia đình đó anh. Và ngoài ra đó thì mục đích của hội mà cái tổ chức buổi sinh hoạt ngoài trời đó thì nó cũng có tính cách vui chơi nhiều. Mình vui chơi thì trong cái bộ phận vui chơi gồm có văn nghệ, karaoke và những cái thứ khác như là truyền banh vui chơi với nhau vậy đó. Rồi có những cái đố vui rồi nó thành tử ra nó cũng là hấp dẫn lắm anh. Nhưng mà đây là một cái hình thức khác mà để mà mục đích mình tham luận góp ý với nhau trong một cái bầu không khí cởi mở, và đồng thời nó cũng tạo ra một giải pháp cho một cái cuộc sống hài hòa trong gia đình, tức là tạo ra có giới trẻ và đồng thời cũng với phụ huynh cũng vậy, cũng phải là làm như thế nào để có một cái sự gọi là thông cảm nhau, rồi mình phải làm thế nào để có một cái cuộc sống mà nó tương đối, nó tương đối cuộc sống hài hòa trong gia đình đó. Cái vấn đề quan trọng là cái hiểu được cái vấn đề thông cảm với nhau, rồi phải công nhận rằng mình sống trong một cái nước mà mình không phải là cái văn hóa của người mình, thành thử ra do đó nó có một cái sự xung đột. Thì đồng thời cũng tạo ra làm như thế nào để hai bên, giới trẻ và giới phụ huynh hiểu nhau, và đồng thời cũng chấp nhận ở cái cuộc sống của mình nó không phải là ở quê nhà. Thành thử ra mình cũng mới chấp nhận là người ta thường nói là ở bầu thì tròn mà ở ống thì dài, hoặc giả là nhập gia thì tục mà nhập gian thì tỳ khúc. Thành thử ra do đó là cái ý niệm này đó là coi như cũng đó là một cái thực tế, do đó phải thích nghi. Mình phải thích nghi với cuộc sống mới đó anh, để có một cái cuộc sống hài hòa có ý nghĩa trong gia đình.
Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.5 billion back to our customer owners over the last 9 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
Check engine light on? Take the guesswork out of your check engine light with O'Reilly Veriscan. It's free. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Dạ vâng. Thật ra thì cái này là cũng rút kinh nghiệm. Mình trước đây cũng đã có 3-4 cái cuộc hội thảo theo cái đề tài này rồi. Nhưng mà tổ chức tại hội con niên, một là nó chật hẹp. Hai nữa đó là nó không hấp dẫn cái tuổi trẻ nhiều. Cho nên là khi có cái sinh hoạt ở ngoài trời như thế này, có những cái cuộc vui chơi thoải mái, phóng khoáng ở ngoài lộ thiên như thế này đó, thì có lẽ hấp dẫn cái tuổi trẻ nhiều hơn. Cho nên là chúng tôi cần có thêm ý kiến của tuổi trẻ nhiều, thì cái cuộc mà tổ chức ở ngoài trời có lẽ là hấp dẫn cái tốt trẻ nhiều hơn.
Dạ vâng, cảm ơn hai anh. Đây là những cái vấn đề có thể nói rằng là rất là khó mà dung hòa được, bởi vì đây là một cái chuyện không trong giới hạn của hội thân hữu cao niên New South Wales mà rộng ra cả cộng đồng người Việt và rộng ra cả nước Úc, bởi vì hai thế hệ vẫn có những cái khác biệt, những cái khoảng cách gọi là generation gaps. Thành thử ra thưa anh, vấn đề đặt ra là ai sẽ là người điều hành những cuộc thảo luận này thưa anh? Có lẽ anh Trung hay là sao ạ? Dạ.
Dạ không, kỳ này thì chúng tôi có quý vị có cái khả năng về luật lệ cũng như là biết cái phong tục tập quán về Việt Nam cũng như là ở Úc. Thì kỳ này chúng tôi có luật sư Thúy Định sẽ làm điều họp viên cho cái buổi hội thảo này.
Dạ vâng, dạ. Rất là dạ. Hay, bởi vì có cô Thúy Định thì rất là hay để mà điều hành cái cuộc thảo luận này. Thưa anh, hy vọng rằng cuộc thảo luận về những cái vấn đề có thể nói là khó khăn cho cộng đồng người Việt của giữa giới trẻ và giới già sẽ được cô Thúy Định kết thúc trong outing kỳ này. Dạ vâng. Vấn đề thứ ba thì thưa anh Trung là chuyện gì ạ? Dạ.
Dạ thưa, chúng tôi sẽ có một cái đề tài là bệnh mất trí nhớ, dementia. Thì cái thời gian là ngày thứ tư này, 26 tháng 3, 2025, từ 10 giờ đến 12 giờ trưa, có phục vụ thức ăn trưa nhẹ. Chúng tôi trân trọng kính mời quý hội viên cũng như quý đồng hương nào muốn tham dự cái này đó, xin ghi tên trước để chúng tôi chuẩn bị phần ăn rồi này kia đó. Mình ghi tên là tham dự cho đông đủ, thì để cho cái buổi hội thảo nó thêm phần tích cực hào hứng hơn. Dạ, anh xin anh Hạnh cho biết cái tổ chức mà để phụ trách cái vụ thuyết trình này đó là ai anh Hạnh?
Dạ, cái phần mà cái ban tổ chức á, thì do cái công ty là Multicultural Care, tức là cái công ty mà chăm sóc coi như là đa văn hóa, thì họ đứng ra tổ chức và có thông dịch viên, có thông dịch viên người Việt. Thì mình thấy cái bệnh này thực sự ra đó thì hầu như là những người cao tuổi là thường là bạn của chứng bệnh này. Những người cao tuổi thì chắc có lẽ là không có xa lạ gì đó chứng bệnh mà kém trí nhớ, tức là quên trước quên sau đó. Thì cái đề tài này thì nó rất là hay, rất là thực tế, rất là dễ ở trong cái tình trạng của cuộc sống của người cao tuổi về vấn đề trí óc. Cái nội dung của cái buổi workshop này thì nó gồm có 3 phần chính. Thứ nhất là về triệu chứng, thứ hai là thức ăn dinh dưỡng để nó phù hợp với cái tình trạng, nó giúp cho cái trí nhớ của mình nó bồi dưỡng. Và thứ ba là cách đối phó như thế nào khi gặp phải cái tình trạng mà nó lôi thôi vấn đề trí nhớ đó. Để phải đối phó như thế nào để cho nó thuận lợi. Đó là cái chuyện nói đại khái như vậy. Anh có thức ăn nhẹ để giúp cho cái buổi ăn trưa nhẹ để cho bà con lót lòng đó.
Dạ vâng, cảm ơn hai anh. Dạ, vấn đề chót là các buổi thuyết trình về San Carling. Thì thưa anh có thể tóm gọn cho thính giả được biết ạ? Dạ.
Dạ thưa, các cái buổi thuyết trình của Centralink đó ba kỳ lần anh, mà tại là hậu thân hữu cầu nêu của chúng tôi thì cái ba kỳ thứ sáu đầu tháng á, thì mỗi thứ sáu đầu tháng thì chúng tôi có tổ chức cái bữa họp mặt của hội viên, thì đó là ngày ba kỳ đó là 2 tháng 5, 6 tháng 6 và 4 tháng 7 2025. Thì mỗi buổi hội thảo như vậy là 1 tiếng rưỡi đồng hồ, từ 10:30 cho đến 12 giờ trưa. Cái đề tài đó thì cũng rất là hấp dẫn, rất là có ích lợi cho cái người cao niên được biết cái này đó anh. Thứ nhất là về pension cho người già. Rồi thứ hai là trợ cấp cho các dịch vụ nuôi bệnh. Rồi thứ ba nữa là bệnh, tức là cái pension cho cái người bệnh tật và cái trợ cấp xã hội cho người đi nước ngoài. Cái này thì tôi thấy là những người hưởng trợ cấp xã hội rất là cần biết mấy cái đề tài này. Thì dạ, cái này thì hội viên vào cửa tự do, dạ, và vâng, hội viên của hội thôi. Dạ.
Dạ. Rất là quan trọng, những cái vấn đề rất quan trọng đối với những bậc cao niên. Tới đây thì giờ cũng không còn nữa. Thì chúng tôi thay mặt cho quý thính giả Đài SBS xin cảm ơn hai anh Dương Văn Trung và anh Tiêu Hạnh. Dạ.
Dạ, cảm ơn anh Phan Bách. Dạ, cảm ơn quý vị khán giả đã chịu khó lắng nghe chúng tôi trình bày. Cảm ơn.
Cảm ơn Phan Bách. Dạ, kính cảm ơn quý thính giả nghe đài. Và cũng xin tóm lược lại là mình có 3 cái chương trình, là tức là vui chơi ngoài trời và đồng thời để tìm là cái giải pháp cho có một cuộc sống hài hòa trong gia đình. Và cái lớp dạy nhạc đó thì gồm có ca hát, sử dụng các nhạc khí guitar, trống, keyboard do hai ông thầy nhạc kinh đầy đủ đầy mình kinh nghiệm, ông Thái An và anh Nguyễn Chí Kính ghi danh. Thì về những cái bộ môn học này là gồm bữa thứ hai 17 tháng 3, và mọi cái chi tiết liên lạc với cái số 97257459 hoặc đến văn phòng để làm việc ghi danh. Rồi như vậy thì kính chào tất cả quý vị và cảm ơn quý vị đã nghe vừa qua. Cảm ơn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.